Ta tiếp tục. Nay có những kẻ ngu luôn bị những thứ đó mê hoặc, lũ thụ tư hoặc luôn bị những thứ đó mê hoặc, cho đến mất thân tan nhà, cho đến mất thân tan nhà. Cũng chẳng ít vậy, bất thiểu cũng chẳng ít vậy. Chấm. Song hàng Thích Tử đã bỏ lụa ngọc xuất gia học đạo. Song hàng Thích Tử đã bỏ lụa ngọc xuất gia học đạo. Há quay lại sinh ra tham đắm, học những trò thấp hèn, học thử lậu thuật. Lậu là trò về, lậu thấp hèn, bỉ lậu, học những trò thấp hèn thật đáng xấu hổ. Sở dĩ tổ nói như vậy vì đạo của chúng ta là đạo giác ngộ, đưa vào người ta vào con đường chính đạo giác ngộ chân chính, mình ngược lại dùng các cái tà thuật đưa người ta vào con đường mê, hoặc là lừa gạt, tự lừa mình lừa người, tự dối mình dối người, làm ô nhục Phật pháp, mắc tội chẳng nhỏ. Làm ô nhục Phật pháp, mắc tội chẳng nhỏ. Thần kỳ quỷ quái, phải phù thủy đẳng thư, phù thủy đẳng thư chấm. Định nghĩa: các sách thần kỳ quỷ quái, phù thủy vân vân. Các sách thần kỳ quỷ quái, phù thủy vân vân. Hữu Phúc Nhi Linh viết thần, Hữu Phúc Nhi Linh viết thần. Phải Vô Phúc Nhi Mị viết quỷ, Vô Phúc Nhi Mị viết quỷ. Chấm. Hiệu quỷ giả, hiệu quỷ giả, phải khi giả. Chấm. Hiệu quỷ giả, phải khi giả. Chấm. Khi nhân dĩ cầu ẩm thực giả, khi nhân dĩ cầu ẩm thực giả. Chấm. Thử vị giáng thần giáng quỷ, thử vị giáng quần thần giáng quỷ, phải thư phù tốn thủy. Phải trị bệnh trị quỷ, trị bệnh trị quỷ. Phải tà vu huyễn thuật, tà vu huyễn thuật đẳng thư chấm. Vọng thuyết cát hung họa phúc, vọng thuyết cát hung họa phúc. Phải hoặc nhân thủ lợi, hoặc nhân thủ lợi. Chấm. Khởi tự chương đạo lăng, khởi tự chương đạo lăng. Phải tự xưng quỷ tốt đạo, tự xưng quỷ tốt đạo. Chấm. Tạo phù thủy tiếu lục truy thuật, tạo phù thủy tiếu lục truy thuật. phải truyền trí trương giác. Truyền trí trương giác. Phải giác dĩ yêu thuật giáo dân. Giác dĩ yêu thuật giáo dân. Phải chú phù thủy dĩ liệu tật bệnh. Chú phù thủy dĩ liệu tật bệnh. Phải chúng cộng thần nhi kỳ chi chấm. Hậu bạn vi hoàng cân tặc yên. Hậu bạn vi hoàng cân tặc yên. Chấm. Đại luật bất thính tụng ngoại đạo. An trạch phù chú. Phẩy chi tiết chú. Phẩy chi nhân sinh tử cát hung chú. Phẩy giải chư âm thanh chú. Đằng. Chấm. Diệt bất đắc giáo tha tác. Diệt bất đắc giáo tha tác. Chấm. Mà thiêng gọi là thần. Trong chúng ta thấy văn hóa Việt Nam chúng ta thờ thành hoàng đấy, gọi là thần đấy, phúc thần. Thì những người đó có phúc. Thần có phúc thì được dân người ta tự cúng tế. Và người ta cũng có khả năng bảo vệ cái phúc đó cho dân, cho nên dân nó an, cho nên là làng nào cũng có đình miếu thờ thành hoàng, gọi là phúc thần. Tế lễ người ta gọi là kỳ phúc, lễ cầu phúc. Các vị đó gọi là phúc thần và được triều đình ban sắc, gọi là phúc. Chấm. Không có phúc mà quái gở, gọi là quỷ. Không có phúc mà quái gở, gọi là quỷ. Vì quỷ nó không có phúc, cho nên nó phải tăng yêu tắc quái ra để người ta cúng cho nó ăn, không thì nó đói. Cho nên nó gây ra tai ương bệnh dịch, rồi gây cho người ta gặp vận gặp hạn như thế, rồi làm những chuyện cho người ta sợ, dọa cho nó sợ để mà lấy ăn. Còn cái người có phúc thì người ta tự đến người ta cúng cho người ăn. Cho nên là các thần mà được dân người ta thờ thì người ta tự nguyện mang cúng, phải không? Chứ còn mà các loại quỷ mị là nó quấy nhiễu, đòi ăn. Nhất là những cái dạng trẻ con mà mới sinh rồi xong rồi là lớn lên từ dưới nhỏ nhỏ, thỉnh thoảng là cứ ốm đau bệnh tật này khác các thứ, nhiều khi là đi chữa bệnh viện này khác các thứ không khỏi đâu. Cái dạng đó là quỷ nó quấy, khóc làm dọa cho nó, trẻ con nó sợ, nó có biết gì đâu, nhưng mà nó khóc cả đêm, nó phải cúng cho nó khỏi bệnh tật này khác các thứ. Cái dạng đó chỉ cúng cho nó theo cái lối cúng cháo thôi, bố thí khỏi ngay lập tức. Cái đó gọi là quỷ đấy. Cho nên là chúng ta có cái mị lị võng lượng mà chúng ta cúng cháo đấy. Cái chữ mị đây này là trong cái mị lị võng lượng đấy, tức là nó tác yếu tác nghiệt tác đòi ăn, cho nên gọi là không có phúc, nhưng mà nó lại sinh cái điều quái gở thì gọi đó là quỷ. Chấm. Lại nữa, chữ quỷ nghĩa là lừa dối vậy. Lại nữa, chữ quỷ nghĩa là lừa dối vậy. Hai chấm. Lừa gạt người ta để cầu ăn uống. Hay lừa dối người ta, lừa gạt người ta để cầu ăn uống vậy. Chấm. Như chỗ nói giáng thần giáng quỷ. Như chỗ nói giáng thần giáng quỷ. Phải vẽ bùa phun nước chữa bệnh trừ ma trị quỷ, là trừ ma đồng bóng huyễn thuật. Các sách nói dối về xấu tốt họa phúc. Các sách nói về xấu tốt họa phúc. Lừa người kiếm lợi hoặc nhân thủ lợi, lừa người kiếm lợi là đạo quỷ tốt. Chấm. vẽ bùa phun nước, làm các thuật vẽ bùa phun nước, làm các thuật vẽ bùa phun nước. Đàn chàng trai tiếu, đàn chàng trai tiếu. Tiếu là nó gọi là trai đám, nhưng mà trai đám của lão giáo gọi là tiếu. Vì thế trong thiền gia chúng ta, các chư tăng chư ni có một số người các sử dụng cái cuốn tạp tiếu nhé. Tạp là lặt vặt, tiếu là nó thuộc nghi thức của lão giáo. Cho các cái thần chú ở Án Bắc Đế Cha Thiên Thần La La Địa ấy. Thế rồi chữa bệnh bằng cách là vẽ bùa, xong bắt đầu chú thương yêu hương mà đốt cho vào nước thì uống, thì gọi là phù thủy. Phù là cái bùa, đốt cho vào nước uống để chữa bệnh, gọi là phù thủy. Phù là bùa, thủy là nước mà. Thế rồi uống rượu vào phun vào, xong rồi vẽ bùa phun vào, phun vào mặt người ta, đấy cũng gọi là phún thủy đấy, tốn thủy. Cho nên ở trên có cái chữ tà vu, chữ vu là đồng cốt, vu là đồng cốt, đồng bóng. Cho nên cái chữ vu lữ là bà đồng, cô đồng. Công vu là ông đồng, cậu đồng. Cái chữ vu, vu là thuộc dạng đồng cốt. Cho nên chữ tà vu huyễn thuật. Tà vu thì nó có huyễn thuật, cho nên là vọng thuyết cát hung họa phúc, hoặc nhân thủ lợi, nói bừa cái chuyện là xấu tốt, họa phúc, lừa người lấy lợi, hoặc nhân thủ lợi. Truyền đến trương giác, truyền trí trương giác, truyền đến trương giác. Phải trương giác dùng yêu thuật dạy dân, giác gì yêu thuật giáo dân, trương giác dùng yêu thuật dạy dân, tụng chú vào bùa nước để chữa bệnh tật, chữa bệnh tật. Chúng đều coi nó là thần. Chúng đều coi đó là thần. Chúng là dân chúng đấy. Dân chúng đều coi đó là thần. Mà lấy làm kỳ lạ. Thần nhĩ kỳ chi. Cộng thần, tức là đều suy tôn cái ông là thần, là thánh. Và lấy đó là cái điện rất lạ. Câu này nghĩa là như vậy. Sau phản làm giặc Hoàng Cân. Bạn bạn là làm phản. Sau phản làm giặc Hoàng Cân. Hoàng Cân gọi là giặc khăn vàng đấy. Trên đầu họ thắt cái khăn vàng Thái Bình Thiên Quốc. Chấm. Trong đại luật, trong đại luật không cho phép tụng chú của ngoại đạo, tụng chú của ngoại đạo như chú ăn trạch, như chú ăn trạch. Bây giờ mà chúng ta mà đi cúng chấn trạch cho tại gia mà tụng các cái chú của ngoại đạo ấy, rồi làm các bùa chú ngoại đạo, đấy chính là ngoại đạo chú đấy. Chúng ta chỉ cần tụng Lăng Nghiêm thần chú được là tốt rồi, không Đại Bi thập chú là đủ rồi, không cần phải tụng chú ngoại đạo. Chú chi tiết, chú chi tiết. Phải chú biết người sống tốt, người sống chết xấu tốt, chi nhân sinh tử cát hung chú. Chú biết người sống chết xấu tốt. Phải chú hiểu các âm thanh, vân vân. Chú hiểu các âm thanh là học cái chú này có thể nghe được chim nó nói cái gì, con sâu nó bảo với nhau cái gì, con bò nó nói với nhau cái gì thì nghe được. Thực ra không phải là tụng cái chú này mà nghe được đâu. Chúng ta mà người nào vào sâu trong thiền định mà phát huy được cái nhị căn trong Kinh Pháp Hoa nói, những cái thứ này đều nghe được cả, không cần phải tụng chú không thể nghe được. Chấm. Cũng chẳng được bảo người khác học hay bảo người khác làm, bất đắc giáo tha tác. Chẳng được bảo người khác làm. Cái ngày này ngay trong giới ba giật đề của tỷ kiêu ly là có hẳn một điều cấm, không được tự mình học, không được bảo người khác học chú của người đạo. Cho nên ở đây nói về chú một chút thì thực ra trong Phật giáo Nguyên Thủy ấy, là không có chú. Tức là không có cái bài mà chúng ta gọi là thần chú bây giờ đâu, bài Đà La Ly đâu, không có. Nhưng thời Đức Phật chúng ta biết rằng như thế này thì ngay thời Đức Phật ngoại đạo họ đã có chú rồi. Tức là trong các kinh điển Vệ Đà, trong cái bộ Vệ Đà thứ tư mà liên quan đến các nghi thể tế tụng và chú ngữ ấy, thì trong đó nó có hết thần chú rồi. Cái này. Và về mặt lịch sử thì ghi nhận rằng là có rất nhiều người ta học ngoại đạo và sau đó họ có trở thành đệ tử của Đức Phật. Và họ vẫn giữ cái quan điểm tập tục cũ của họ là trước họ đã học các cái chú đó rồi. Rồi sau họ vẫn tụng, họ vẫn sử dụng. Về thực ra thì xin thưa với các vị là không phải là tụng các cái chú ấy nó không có năng lực đâu. Nhưng mà dù có năng lực thế nào thì nó cũng không đủ để giải quyết vấn đề sinh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật không cho, không chấp nhận. Chứ không phải là họ không có các cái chú ấy nó không có năng lực, nó có năng lực của nó. Nhưng mà năng lực ấy là năng lực dựa vào cái năng lực của quỷ thần. Kể cả thần chú của chúng ta cũng vậy, đều dựa vào năng lực ở. Cho nên là cái pháp môn mà tu về mật tông ấy là nó thuộc về dựa vào tha lực. Và chủ yếu là dựa vào năng lực của quỷ thần, dựa vào đó để điều khiển. Cho nên chúng ta thấy là tên của các quỷ thần mà khi chúng ta tụng chú là được gọi lên. Đặc biệt là chú Lăng Nghiêm buổi sáng, các cái đoạn mà chúng ta đọc đều là tên của quỷ thần. Thế khi gọi đúng tên nó mà mình có cái năng lực thì họ sẽ tới. Đấy. Cho nên tại sao có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta là Đức Thánh Từ Đạo Hạnh ấy chẳng hạn đi sang Tây Trúc để học. Học cái chỉ là học cái bộ Đại Bi thần chú thôi. Nhưng mà tụng đến cái lúc mà sai khiến được quỷ thần, lúc bây giờ là ngày tụng hàng vạn biến. Mà Ngài đã dùng cái phương pháp là nhịn ăn lâu ngày mà sắc diện không đổi. Tức là có thể nhịn ăn tới 3 tháng. Đức Thánh Từ định. Cho nên là thời mà, cho nên sau này hiểu là tại sao là Đức Thế Tôn nói rằng nhập định 49 ngày. Thì ở trong sử sách và bia ở chùa thầy đã ghi nhận Đức Thánh Từ là đã nhập định và nhịn ăn cho tới 3 tháng. Cho nên khi mà Ngài tụng chú đã đủ cái năng lực, tự nhiên là Tứ Thiên Vương hiện thân trước mặt rất là lớn. Ngài hỏi là ai? Mà là tôi. Và đến đây có việc gì? Và đến để xin Ngài sai bảo. Đấy, cái mức như vậy. Cho nên là Ngài biết rằng là pháp của Ngài đã đủ rồi, nên mới bây giờ mới đến cái đầu cái cầu giấy này, chỗ cầu giấy đấy, cái chùa mà Thánh Chúa trở lên đấy. Ngài ném cái gậy tích xuống dưới dòng sông và nó chạy ngược cái dòng nước, nó rẽ cái dòng nước, nó đến chỗ mà chùa của Ngài Đại Điên là cái chùa Duệ Tú đấy. Nếu cái cây gậy nó dựng thẳng lên, và lúc bây giờ Ngài Đại Điên nhìn thấy hư không nó nổi gần vũ và thấy có các vị thiên vương thiên tướng cầm gậy đuổi, lúc bây giờ chạy không kịp, pha một cái chết. Ngài Đại Điên là bị pháp thuật của Ngài Từ Đạo Hạnh đánh chết. Mà Ngài Đại Điên là lúc bây giờ là một pháp sư nổi tiếng đấy, đại sư đấy, pháp danh là Đại Điên đấy. Và bây giờ cái mộ của Ngài, chỗ Ngài chết chính là cái chùa Duệ Tú bây giờ. Chùa Duệ Tú ở Hà Nội, chỗ Hòa Thượng Thanh Điện bây giờ trụ trì đấy. Chính cái ngôi Tam Bảo đó là cái mộ của Ngài. Chết nó người là mối nó đùn lên. Còn chùa của Ngài là cái chùa ở dưới cái. Đấy, trong lịch sử Phật giáo Việt Nam nó ghi nhận cái chuyện là chỉ chú đến cái mức là có thể sai khiến được quỷ thần, dùng cái năng lực ấy đánh chết được cả một vị tăng khác. Ân oán bởi vì là Ngài Từ Đạo Hạnh là trả thù cho cha. Cha là Từ Vinh. Lúc bấy giờ liên quan đến cái vụ án cầu tự cho vua nhà Lý không được, cho nên bị Ngài Đại Điên, Ngài biết là Từ Vinh lúc bấy giờ dùng cái tà thuật muốn là thác thai, cho nên là bị Ngài Từ Đạo Hạnh ngăn lại. Do đó là bị cái pháp lực của bị Ngài Đại Điên ngăn lại, bị pháp lực của Ngài Đại Điên làm cho chết. Do đó Từ Đạo Hạnh là hận cái chuyện đó, muốn đi học pháp thuật để báo thù cho cha. Sau khi báo thù cho cha rồi, lúc bấy giờ Ngài mới xuất ra đấy, mới đi tu, mới lên chùa Thầy. Cái chuyện nó rất ly kỳ, nhưng mà cái đó ghi trong cả trong chính sử, trong cả sử sách của các ngài. Sau này là chuyển thành hậu thân, thành vua Lý Thần Tông, mắc cái bệnh hóa hổ, điên, người mọc đầy lông. Đấy là hậu thân của thánh tử. Đấy, tu hành thì cái mức như vậy. Tại sao là Đức Phật không cho học các cái chú thuật này nữa, liên quan đến chuyện như vậy? Cái còn dùng chú thuật để làm phương tiện tu hành, tam mật tương ứng thì được, chứ dùng nó thành cái tà thuật để mà hoặc mình hoặc người ấy thì không được. Tụng thần chú là để vào định thôi, nó phương tiện để chúng ta cận định, chứ đừng có khởi cái tâm vọng tưởng cầu cho nó linh thiêng này khác cái thứ thì sẽ đi vào đường tà ngay, nó trở thành là tà ma ngoại đạo. Chấm. Bất đắc tập học tuyên quyển đả kệ. Bất đắc tập học tuyên quyển đả kệ. Chẳng được học tập sướng họa, chẳng được học tập sướng họa làm kệ, hay là làm kệ sướng họa, chẳng được học tập làm kệ sướng họa, tức kim vô vi giáo. Chi kim cương quyển, tức kim vô vi giáo, chi kim cương quyển. Chấm. Nhất nhân tuyên chi, nhất nhân tuyên chi, phải chúng nhân liên nhi họa chi. Chúng nhân liên nhi họa chi, phải viết đả kệ, viết đả kệ. Chấm. Ngày nay tức quyển kim cương của vô vi giáo. Chấm. Một người sướng lên một câu, nhất nhân tuyên chi đấy, một người sướng lên một câu. Phải đại chúng liền họa theo, chúng nhân liên nhi họa chi, đại chúng liền họa theo. Gọi là làm kệ. Cái này thì bây giờ nó cũng không tồn tại đâu. Thời Phật giáo, thời Tống, Trung Quốc và Việt Nam chúng ta thì cũng có cái môn này. Cái đó trong Thiền Tông gọi liêm cử tụng. Một người đưa ra một câu, mọi người là bắt đầu làm thơ để họa, họa theo cái vần đó, rồi tán ra cái câu đó và làm theo cái lối là thơ kệ, xong là ghi vào. Đấy, gọi là tuyên quyển đạ kệ. Cái đó nó chỉ hư sức cái văn chương bên ngoài, chứ nó không phải là cái thật chứng. Nó làm nhầm lẫn cho cái người về sau, về cái chuyện là cái tưởng là à, cái người này là chứng ngộ cao, nhưng không phải. Cái đó là cái lối tuyên quyển đả kệ. Bất đắc tập học ngoại đạo thư. Bất đắc tập học ngoại đạo thư. Phải trừ trí lực hữu dư, trừ trí lực hữu dư. Phải vi lục hữu chi lội ngoại giáo, thâm thiền giả. Phải khả dĩ thiệp lạp, khả dĩ thiệp lạp. Ch- chấm nhân vật sinh tập học tưởng. Nhân vật sinh tập học tưởng. Chẳng được học tập sách vở ngoại đạo. Chẳng được học tập sách vở ngoại đạo. Phải trừ trí lực có thừa. Trừ trí lực có thừa. Muốn biết được sự lông sâu của nội ngoại giáo. Muốn biết được sự lông sâu của nội ngoại giáo. Nội ngoại giáo là nội giáo là Phật pháp và ngoại giáo là ngoại đạo. Thì có thể xem qua. Thì có thể xem qua. Ở đây chữ thiệp lạp tức là dạo qua, đi lướt qua. Xem qua, cưỡi ngựa xem hoa thôi, không phải xem kỹ. Chấm. Xong chớ sinh ý tưởng học tập. Xong chớ sinh ý tưởng học tập. Chấm. Lạp phẩy diệt tác lạp. Lạp tiễn giã. Lạp tiễn giã. Chấm. Nội ngoại giáo như tiền thích. Nội ngoại giáo như tiền thích. Chấm. Đại Kinh Vân hai chấm. Phật cáo chư tỷ khiêu. Phật cáo chư tỷ khiêu. Phải xuất gia nhân ưng tu tuệ học. Phải tầm cứu kinh điển. Tầm cứu kinh điển. Phải bất đắc phi độc ngoại thư. Chấm. Ngã liết bàn hậu. Ngã liết bàn hậu. Phải hiểu ngu si phá giới nhân. Hiểu ngu si phá giới nhân. Phải xả thập nhị bộ kinh. Xả thập nhị bộ kinh. Phải độc tụng trùng trùng ngoại đạo điển tịch. Độc tụng trùng trùng ngoại đạo điển tịch. Chấm. Văn tụng thủ bút. Xúc bất tịnh vật. Ngôn thị Phật thính. Ngôn thị Phật thính. Chấm. Như thị chi nhân. Như thị chi nhân. Phải dĩ hảo chiên đàn. Dĩ hảo chiên đàn. Phải mậu ư ngõa mộc. Mậu ư ngõa mộc. Chấm vẩy. Dĩ cam lộ. Dịch ư ác độc. Dĩ cam lộ. Dịch ư ác độc. Chấm. Cố luận vân hai chấm. Nhược Bồ Tát ư Phật sở thuyết. Nhược Bồ Tát ư Phật sở thuyết. Tẩy khí xả bất học. Khí xả bất học. Phẩy phản học ngoại đạo tà luận. Phản học ngoại đạo tà luận. Phẩy thế tục kinh điển. Thế tục kinh điển. Phẩy thị danh vi phạm. Thượng thị danh vi phạm chấm. Nhược thượng thông minh nhân. Nhược thượng thông minh nhân. Phẩy lăng tốc thụ học. Phẩy đắc bất động trí. Đắc bất động trí. Phẩy ư nhật nguyệt chung. Ư nhật nguyệt chung. Đương dĩ nhị phận thụ học Phật pháp. Đương dĩ nhị phận thụ học Phật pháp. Phẩy nhất phận học ngoại điển. Nhất phận học ngoại điển chấm. Nhược ư thế điển. Phẩy ngoại đạo tà giáo. Nhược ư thế điển ngoại đạo tà giáo. Phẩy ái nhạo bất xả. Ái nhạo bất xả. Phẩy bất tác khí tưởng. Bất tác khí tưởng. Phẩy thị danh vi phạm chấm. Thị danh vi phạm chấm. Ta tạm dừng đến đoạn này đấy. Sau đó lại mạch văn khác. Chữ lạp cũng viết giống chữ lạp. Chữ lạp có bộ túc viết giống cái bộ chữ lạp là săn bắn, có cái bộ mãnh. Chữ lạp viết giống chữ lạp. Cái này chúng ta phải nhìn vào chữ Hán. Chấm. Lạp nghĩa là đặt chân vào. Phải bước qua. Chữ lạp là đặt chân vào, là bước qua. Lạp giả tiễn dạng. Lạp là đặt chân vào, là bước qua. Chấm. Nội ngoại giáo như đã giải thích ở trên. Như tiền thích như đã giải thích ở trên. Thế đó là nội giáo, thế nào ngoại giáo đã nói rồi. Hướng ra bên ngoài mà cầu là ngoại, hướng vào trong tâm là nội. Chấm. Trong Đại Kinh có nói. Đại Kinh Vân trong Đại Kinh có nói. Hai chấm. Đức Phật bảo các tỷ kheo rằng. Đức Phật bảo các tỷ kheo rằng. Hai chấm. Người xuất gia lên tu tuệ học. Người xuất gia lên tu tuệ học. Phải tìm tòi nghiên cứu kinh điển. tìm tòi nghiên cứu kinh điển. Phải chẳng được mở đọc sách ngoài, chẳng được mở đọc sách ngoài. Chữ sách ngoài đây là chỉ cho tất cả các sách ngoài Phật giáo, đều gọi là ngoại thư hết. Chấm. Sau khi ta liết bàn, ngã liết bàn hậu, sau khi ta liết bàn, có những kẻ ngu si phá giới, có những kẻ ngu si phá giới, phải bỏ 12 bộ kinh, bỏ 12 bộ kinh, đọc tụng các sách vở ngoại đạo, đọc tụng các sách vở ngoại đạo. Chấm. Hoặc cất chứa các sách văn tụng thủ bút, đồ bất tịnh, hoặc cất chứa các sách văn tụng thủ bút, đồ bất tịnh. Phải nói rằng Phật cho phép, ngôn thị Phật thính, nói rằng Phật cho phép. Cái câu văn tụng thủ bút phải hiểu thế này này. Các nhà nho ngày xưa mà gọi, bây giờ của chúng ta gọi là các thi nhân thi sĩ đấy, nổi tiếng, khi người ta làm ra các bài văn bài tụng ấy và xin được một cái bài văn của họ về vào khắc vào chùa để chỗ nào đó cho nó chùa nó thêm vẻ vang. Thế rồi những các cái thủ bút, tức là những các cái thư pháp đấy, các nhà thư pháp ra xin được một chữ của ta về coi đó là sự vinh hiển. Thì cái đó gọi là văn tụng thủ bút. Ví dụ như là mượn được một nhà thơ đến đây làm cho tôi cái bài thơ tả cái chùa này một cái. Đấy, cái đó thuộc dạng văn tụng. Tức là đi cầu cạnh người thế tục, người ta làm thơ cho mình xong rồi về đục gỗ rồi treo lên chỗ rất trang trọng, coi đó là một sự vinh dự. Hoặc là đi xin những các cái chữ thư pháp của những cái người thư pháp ngoài đời về để treo cho rằng là đấy là một sự vinh dự. Nhưng mà ở trong giới tu hành ấy, mà các cụ chân chính thì các cụ không coi trọng những các cái chữ thư pháp của những người thế tục đâu. Cái này nó có cái điểm riêng như vậy. Dù các bậc hòa thượng cao tăng ấy, chữ không phải là bậc thư pháp ra, nhưng xin được một chữ của các cụ mà treo ở trong chùa thì đấy mới là giá trị. Nó không phải là giá trị ở cái chữ viết là đẹp hay không đẹp, mà nó giá trị ở cái chỗ gì? Thủ bút của các bậc tu hành đạo đức. Nhưng bây giờ thì chúng ta lại có vẻ hơi ngược lại, tức là trọng những người viết chữ đẹp mà không trọng các bậc có đức. Chứ Trung Quốc thì chúng tôi sang bây giờ kể cả bây giờ thế, quả thật là chữ của nhiều các bậc tôn túc là không có đẹp. Nhưng mà xin được một chữ của các ngài thì cực khó, không phải là dễ dàng ai mà xin được. Ví dụ như là đương thời Đức Pháp Chủ Đệ Tam ấy, ngài có viết chữ, ngài chữ rất đẹp. Nhưng mà không phải ai dễ dàng gì cũng đến dám xin chữ của ngài, nhưng mà ngài không có khó gì cả. Đến cái là nhớ khi ngài dở giấy ngài viết cho luôn, không khó. Nhưng mà người ta sợ cái đức của ngài, không dám đến xin. Nhưng mà đi cầu kỳ xin mấy cái chữ của mấy cái người tại gia, vẽ nhăng vẽ quệ rồi uống rượu ăn thịt rồi vẽ lung tung rồi cho rằng là nhập thần mới nhập thánh, không có giá trị gì cả. Nhưng mà chúng ta nhầm rồi cho rằng là đó là thư pháp của người này người kia, không phải. Trong thiền gia phải coi trọng cái đức của người viết chứ không phải coi cái tài của kẻ viết. Nhà Phật không coi cái chuyện đó là trọng. Cho nên ở đây những cái người mà chạy theo cái gọi là văn tụng thủ bút đấy, thế rồi xúc bất tịnh vật, chữa các vật bất tịnh, ngoài đời nó cho như vậy, để cho rằng đó là Phật cho phép. Chấm. Những người như thế, khác nào lấy chiên đàn tốt, dĩ hảo chiên đàn, khác nào lấy chiên đàn tốt mà đổi lấy sành gỗ. Ngoã ngoã là gạch, gạch gỗ mà đổi lấy gạch gỗ. Chiên đàn là cái loại hương thượng phẩm, phải không? Đi đổi lấy cái sành gạch thì nó ra cái gì đâu. Phải lấy nước cam lộ để đổi lấy thuốc độc. Dị cam lộ dịch ư ác độc, lấy nước cam lộ đổi lấy thuốc độc. Chấm. Cho nên trong luận có nói, cố luận vân, cho nên trong luận có nói, hai chấm. Nếu Bồ Tát đối với những điều Phật đã nói, xả bỏ không học, khí xả, xả bỏ không học. Phải ngược lại, học theo tà luận của ngoại đạo, thế tục. Ngược lại, học theo tà luận của ngoại đạo, phải sách vở của thế tục. Học theo tà luận của ngoại đạo, phải sách vở của thế tục. Thế tục kinh điển, sách vở của thế tục. Phải gọi đó là phạm giới, thị danh vi phạm, gọi đó là phạm giới. Chấm. Nếu người thông minh bậc thượng, nhược thượng thông minh nhân, nếu người thông minh bậc thượng thì hãy nhanh chóng học tập, học tập cái gì mà một cái nội điển, thì hãy nhanh chóng học tập nội điển. Đạt đến trí bất động, ở đây bất động trí tức là chúng ta nội điển đã vững rồi, khi mà nghe học ngoại đạo nó không còn bị cái tư tưởng của ngoại đạo nó làm cho mình rung động nữa, làm cho mình dao động nữa, thì cái đó gọi là bất động trí. Bất động trí tức là bây giờ gọi là thể vô nhiễm đấy, không còn nhiễm tục, không còn nhiễm được tư tưởng ngoại đạo vào nữa, đấy gọi là bất động trí. Thì ở trong ngày tháng ư nhật nguyệt chung, thì ở trong ngày tháng dùng hai phần học Phật pháp. Chấm. Nếu đối với sách vở của tà giáo ngoại đạo, thế tục, ưa muốn chẳng rời, ái lạc bất xả, phải chẳng tưởng xa lìa, bất tác khí tưởng, chẳng tưởng xa lìa. Vậy đó gọi là phạm giới. Đó gọi là phạm giới. Cho nên những người mà học cái những vấn đề ngoài đời rồi, nhiều khi nó ngấm vào trong tư tưởng rồi đấy, không dễ gì mà xả bỏ được nó đâu. Rồi xong đến khi mà học Phật thì học không tới nơi tới chốn, rồi là cứ đem cái tư tưởng cũ của mình học, rồi thế điển ngoại đạo này khác các thứ đem so sánh với kinh Phật. Rồi hoặc những người học theo Nho, theo Lão, rồi đem cái tư tưởng của Nho, Lão để so sánh với Phật. Nếu mà có cái tư tưởng như vậy, học tập theo cái cách như vậy, trong đây quy kết cái đó là tội phạm giới. Đó là gọi là phá pháp đấy, phá pháp. Hôm nay chúng ta xin nghỉ đây thôi.